hôm nay để nói về Thánh Vịnh tán tụng. Lớp tuần sau là bước qua cái Thánh Vịnh kêu cầu rồi. Chúng tôi sẽ còn gửi cho quý anh chị một bài đọc thêm nữa. Có rất nhiều tài liệu chúng ta cần phải có giờ để đọc thêm. Thì nếu được thì chúng tôi sẽ gửi cho quý anh chị các cái bài đọc thêm về Thánh Vịnh tán tụng. Và ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng làm sao để tuần trước đã nói về Thánh Vịnh 8 rồi, hôm nay sẽ nói về Thánh Vịnh 136. Và tuần vừa rồi về quý anh chị có đọc lại Thánh Vịnh 8 không? Tôi muốn ôn lại Thánh Vịnh 8 một chút để chúng ta nhìn thấy cái nhìn Kitô học ở trong Thánh Vịnh là cái chỗ nào. Và rồi khi chúng ta đọc lại chúng ta sẽ biết à đây này có tính cách Kitô học nó nằm ở chỗ này, chỗ này, chỗ này. Thì bây giờ cái Thánh Vịnh 8 đó, trong đây nó có 3 cái chỗ đề cập đến Chúa Kitô. Trong Thánh Vịnh đó, oai phong Đức Chúa và phẩm giá con người, đó là cái tựa đề của cái Thánh Vịnh 8. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa khắp cả địa cầu, uy phong Ngài vượt quá trời cao. Rồi đây câu số 3, đây là câu Kitô học đây. Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ, cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù. Câu 3, chính câu đây nói đến đề cập đến con thơ trẻ nhỏ. Quý anh chị về mở chú thích vào đấy, Matthew chương 21 câu 15 đến câu 16. Có phúc âm chúng ta mở ngay ra phúc âm Matthew chương câu 21. Đây, Thánh Matthew câu 15 câu 16, Thánh Matthew ghi thế này: Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng người đã làm, và thấy lũ trẻ reo hò trong đền thờ hoan hô con vua David, thì tức tối và nói với người rằng: Ông có nghe chúng nói gì không? Đức Giêsu đáp: Có, nhưng còn lời này các ông chưa bao giờ đọc sao? Ngài sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen. Rồi Ngài bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Bethania và qua đêm tại đó. Chúa Giêsu là người chuyên gia dùng Thánh Vịnh. Chúa dùng Thánh Vịnh để đối đáp với những người thực tế nha. Cho nên tính chỗ đó. Rồi chúng ta thấy cái hình ảnh trẻ nhỏ ở trong Thánh Kinh được đề cập đến rất nhiều. Và chính Chúa Giêsu khi chết trên thập giá, Ngài vẫn mang hình ảnh của một trẻ thơ. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta phải trở nên như trẻ thơ mới được vào nước trời, là như vậy. Hiền lành, khiêm nhường, luôn luôn. Và nếu chúng ta thấy các hình ảnh của trẻ thơ, Marco 10 từ câu 13 đến câu 16, Marco 10 câu 13 16, Matthew chương 18 câu 3 rồi câu 9 rồi câu 13 đến câu 15 nói về trẻ thơ, Luca chương 18 từ câu 15 đến câu 17 cũng nói về trẻ thơ. Phúc âm Chúa Giêsu đề cập đến trẻ thơ rất nhiều. Nếu không trở nên như trẻ nhỏ không thể nào vào nước trời. Và chính Chúa Giêsu là hình ảnh của một trẻ nhỏ, trẻ thơ mà Thánh Vịnh đề cập đến. Rồi chúng ta, nếu chúng ta đọc tiếp ở câu 6, Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm vũ trụ thiên. Để hiểu câu này chúng ta hãy mở thơ Do Thái câu 2 chương 9. Thơ Do Thái của Thánh Phêrô, Thánh Phaolô gửi Do Thái câu 2 chương 9. Ở trong này chương 2 Thánh Phaolô đề cập đến rất nhiều. Chương 2 từ câu 5 cho đến suốt câu hết câu Thánh Phaolô đề cập. Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia có người đã làm chứng rằng, đây là Ngài trích Thánh Vịnh này: Phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang danh dự làm vũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Đó là hết câu 8, trích đó là trích trong Thánh Vịnh đấy. Khi bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật ra hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm vũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu. Thầy Phaolô nói rõ nhá. để cắt nghĩa cái chữ con người mà nãy chúng ta thấy trong Thánh Vịnh đó. Thì Thánh Phaolô cắt nghĩa cái chỗ đó đó, mở lại thơ Do Thái từ câu 5 đến câu 9, Thánh Phaolô cắt nghĩa cái Thánh Vịnh ở câu thứ 6 mà chúng ta vừa đọc. Bây giờ chúng ta qua câu thứ 7. Cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Để hiểu câu này, chúng ta hãy mở lại thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 25 xem Thánh Phaolô viết thế nào. Côrintô chương 15 câu 25. Ông Côrintô chương 15 câu 25, Thánh Phaolô viết thế này: Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Thấy chưa? Chúng ta thấy Thánh Vịnh đã sáng lên cái điểm Kitô, chứ không phải tương. À, cái nét Kitô học ở trong Thánh Vịnh 8, nhớ chúng ta mỗi lần đọc cái đó chúng ta sẽ thể liên tưởng đến ba cái điểm Kitô học nằm ở trong Thánh Vịnh 8. Tí nữa chúng tôi sẽ phân tích Thánh Vịnh 136 và cái handout có những cái bài phát cho quý anh chị đã về nhà đọc đấy, để chúng ta thưởng thức cái Thánh Vịnh 136 cũng là một Thánh Vịnh 8 tục mà tuyệt vời lắm đấy. Tí nữa chúng tôi sẽ nói tới. Bây giờ xin nói về cái quan niệm về Thiên Chúa ở trong Thánh Vịnh nó làm sao. Bữa hôm trước đề cập đến để trước khi chúng ta hiểu về cái khái niệm về Thiên Chúa ở trong Thánh Vịnh nói như thế nào, thì chúng tôi cần lưu ý về ngôn ngữ nhé. Nhất là ngôn ngữ trong Thánh Vịnh nhé. Chúng ta đã nói ngôn ngữ trong Thánh Vịnh là ngôn ngữ liên lạc. Có hai loại ngôn ngữ: ngôn ngữ thông tin và ngôn ngữ liên liên lạc. Trong đời sống gia đình, trong đời sống vợ chồng, ngôn ngữ liên lạc nhiều lắm, chứ không phải là ngôn ngữ thông tin không mà thôi. Thấy không? Vừa liên lạc vừa thông tin. Thấy không? Thấy con nó khóc, mẹ nó bồng nó, thấy nó khóc nó là thông tin cho mình, nó biết cho mẹ, người mẹ biết là nó có vấn đề, bồng nó lên rồi, nó mới khóc. Cái khóc sau này nó là ngôn ngữ liên lạc, tức là nó muốn đòi mẹ nó dỗ, thương, cưng nựng thì nó biết. Cái ngôn ngữ này thì sau này là ngôn ngữ liên lạc. Hai vợ chồng cũng vậy, vì cớ làm sao mà hỏi không thèm nói. À, sáng ngày em đi em đã thắt cho anh rồi, bảo ngày hôm nay em nghỉ làm, thì đi chồng đi vào thì em nghỉ làm thì em ở nhà. Nhưng không phải như vậy, em nghỉ làm thì anh phải đặt vấn đề là tại sao em nghỉ làm, có phải là em đau không? Bây giờ em gặp em anh phải hỏi sao em đau, thế nào em có cần thuốc gì không, anh đưa thuốc cho em có cần đi bác sĩ không, anh dẫn em đi bác sĩ. Cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ liên đấy. Trong tình cảm, trong tình yêu, người ta dùng ngôn ngữ liên lạc nhiều, ngoài cái ngôn ngữ thông tin còn kèm theo ngôn ngữ liên lạc. Cho nên các ông cứ như người Hà Nội, tình như người Hà Nội, cái dùng ngôn ngữ liên lạc thôi, thành thử ra cứ có vấn đề hoài, ông với bà là cứ hụt hạc nhau hoài, cãi nhau hoài. Thường các bà dùng ngôn ngữ liên lạc rất là nhiều, để rồi chúng ta đọc cái ẩn ý của họ, gửi gắm cái tình cảm nó nằm trong đó. Thế thì chúng ta thấy khi Thiên Chúa dựng nên con người sáng thế, đọc sách sáng thế, chúng ta phải hiểu ngôn ngữ trong sách sáng thế là ngôn ngữ gì?
Liên lạc.
Sách sáng thế không phải muốn dạy cho chúng ta là Thiên Chúa dựng nên con người cách nào, how, mà trong sách sáng thế muốn nói với chúng ta là tại sao Thiên Chúa dựng nên con người. Để muốn nói đến cái tương quan giữa Thiên Chúa và con người là bởi vì tình yêu mà Thiên Chúa dựng nên con người. Chứ đừng mở cái sáng thế bảo là ôi Chúa dựng nên 7 ngày y chang như vậy, khoa học không, nó đúng với khoa học. Bảo vệ như vậy là Thánh Kinh sai khoa học. Thánh Kinh không bao giờ nhằm vấn đề khoa học. Thánh Kinh không nhằm ngôn ngữ thông tin, mà Thánh Kinh nhằm ngôn ngữ liên lạc. Nói đến tương quan giữa Thiên Chúa và con người vì tình yêu mà Thiên Chúa dựng nên con người, cho nên chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để mà hiểu Thánh Vịnh. Cái thứ hai nữa, trong Thánh Vịnh có những cái ngôn ngữ thuộc về thời đại, thuộc một văn hóa xa xưa. Như chúng ta đọc Thánh Vịnh, chúng ta sẽ thấy nhắc đến cái hình ảnh của người binh sĩ, chiến sĩ. Tay phải ngài cầm gươm dũng mạnh, rồi ngài chiến thắng các dân tộc. Chúng ta dễ có cái hình ảnh ù bạo lực. Thế nhưng cái thời đó nó là như thế. Cái văn hóa của thời đó nói đến uy quyền là phải nhắc đến ông binh, không thể khác hơn được. Cho nên Thánh Vịnh cũng dùng cái hình ảnh đó để mà diễn tả về cái uy quyền của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hãy trở về với cái ngôn ngữ của thời đó, thì đồng thời để hiểu ý niệm về Thiên Chúa, giờ đây chúng ta cũng phải trở về cái ngôn ngữ của thời đó như thế nào. Vậy thì quan niệm về Thiên Chúa, điểm thứ nhất, sự hiện diện của Thiên Chúa. Thời đó người ta không có đặt vấn đề là có Chúa hay không. Nhưng bây giờ mình đặt vấn đề là có Thiên Chúa này kia rồi, có đặt nhiều vấn đề. Nhưng thời xưa không đặt vấn đề có Thiên Chúa hay không, mà cái lúc đó người ta chỉ đặt một cái vấn đề là cuộc tranh cãi giữa độc thần và đa thần. Người ta luôn luôn đặt vấn đề đó. Cho nên khi chúng ta đọc trong Thánh Kinh, trong Thánh Vịnh, chẳng hạn như Thánh Vịnh 115, thì chúng ta sẽ thấy cái quan niệm độc thần và đa thần. Độc thần lúc đó là Thánh Kinh muốn gửi gắm vào trong đó để cho dân Israel hiểu Chúa là một vị Thiên Chúa độc thần thôi. Mà hồi đó là toàn người ta toàn hiểu là có nhiều thần, rất nhiều thần, nhất là các thần thoại ở trong Hy Lạp tranh cãi nhau, đánh đấm nhau, giết nhau, tranh giành. Thì thần thoại trong Hy Lạp lúc đó là đa thần rất là nhiều, nhưng đa số dân ngoại lúc đó là đa thần. Cho nên dân Israel được quy dạy cho là chỉ độc thần một thần thôi. Cho nên này, Thánh Vịnh 115 nói: xin đừng làm rạng rỡ chúng con vâng lại Chúa, xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương. Sao chư dân lại nói Thiên Chúa chúng ở đâu? Thiên Chúa chúng ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế thạo tạo thành. Thì chúng ta thấy cái khái niệm ngày xưa đó là rất nhiều đa thần, có các người ta tạo lên các thần này thần kia, có mắt có miệng không nhìn không nói, có mũi có tai không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không ngó, có hai chân không bước không đi, từ cổ họng không thốt ra một tiếng. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì làm vẫn đỡ khiên che. Tức là hồi đó người ta quan niệm đa thần, bây giờ đi vào Thánh Vịnh để nhắc đến cho dân biết là chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Rồi thứ hai, vấn đề danh của Chúa được đề cao rất là nhiều. Nhiều Thánh Vịnh ca ngợi danh Chúa. Và như chúng ta biết cái văn hóa của thời Do Thái, tên gọi chính là cái bản chất của cái người đó. Cái tên gọi rất quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta đọc các tên ở trong Cựu Ước, chúng ta phải đến nó có nghĩa là gì. Chẳng hạn như Abraham nghĩa là gì? Cha của nhiều dân tộc. Tên Isaac nghĩa là gì?
Cười.
Cười. Khi thiên thần đến chuẩn bị truyền tin hai ông bà già này là có con, hai ông bà đấm phì cười ra, bị điện cười. Chúa hỏi có cười không, còn chối mà không cười. Đấy, cho nên đẻ ra thằng Isaac, đặt tên nó là Isaac là thằng cười. Rồi Jacob với Esau là hai thằng thanh đôi gì phải không? Đấy. Thế thì thằng nào ra trước, thằng nào ra sau? Thế thì thằng Jacob, tên Jacob là gì? Tên Jacob có nghĩa là kẻ nắm gót. Nó nắm gót thằng anh đó, nó chui ra. Cho nên tên Jacob có nghĩa là thằng nắm gót. Còn Esau nghĩa là gì? Esau là thằng nhiều lông. Thằng Esau trong chuyện Esau. Đấy, cái tên nó mang ý nghĩa. Còn Môi-se là gì?
Nước hả?
Môi-se là được cứu khỏi nước. Cái tên người ta đặt cho nó có một ý nghĩa. Tên nào trong chuyện cũng có cái ý nghĩa. Cho nên chúng ta phải tầm ra cái tên. Như vậy thì gọi Thiên Chúa là Yahweh. Yahweh là gì? Là đấng hiền. Danh Chúa ở trong Thánh Vịnh nó diễn tả, nó phát xuất ra cái sức mạnh che chở, phù trì, cứu rỗi dân Israel. Chẳng hạn Thánh Vịnh 20 nói: ngày Đức Vua gặp bước gian truân, xin Chúa đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ chật chẽ. Rồi ở câu 6: ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta, ước gì Chúa thỏa mãn mọi điều Ngài khấn xin, vân vân. chúng ta thấy danh Chúa được đề cập rất nhiều trong các nơi thánh vịnh. Sau này chúng ta đọc các thánh vịnh ca tụng tán tụng Chúa thì thường tán tụng danh Chúa, nhân danh Chúa. Và sau này chúng ta cũng vậy, vấn đề trừ quỷ, nhân danh Đức Giêsu Kitô. Và tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta đi nối với cái Kitô, thời Chúa Kitô, là nhân danh Chúa Giêsu Kitô chúng ta cầu nguyện tất cả mọi việc. Và mọi việc chúng ta làm đều nhân danh Chúa Giêsu Kitô hết. Cái đó là rất là quan trọng. Nó bắt đầu từ kỷ ước, làm mọi việc gì cũng là nhân danh Chúa. Rồi điểm thứ hai, điểm thứ hai đó là danh Chúa. Điểm thứ ba, điểm nổi bật trong vấn đề trong Thiên Chúa trong kỷ ước, đó là Thiên Chúa hằng sống. Trái với các thần linh của các dân tộc khác chỉ là những tượng vô tri vô giác do con người làm ra, Thiên Chúa của Israel là đấng hằng sống, là cái nguồn trao ban sự sống. Từ Ngài đã có tự hữu từ ngàn đời và tồn tại mãi mãi. Lúc đó người ta đã quan niệm Thiên Chúa là đấng tự hữu từ ngàn đời và tồn tại mãi mãi. Chúng ta đọc Thánh Vịnh 114 và Thánh Vịnh 135, chúng ta sẽ thấy đó. Chẳng hạn như Thánh Vịnh 90 câu này: muôn lạy Chúa có bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi nương ẩn cho chúng tôi, ngay cả lúc núi đồi chưa xuất hiện, trước khi địa cầu và vũ trụ thành hình, từ muôn thuở đến mãi ngàn đời, Ngài vẫn là Thiên Chúa. Rồi Thánh Vịnh 102: xin Chúa đã xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tác tạo vòng trời, chúng tiêu tan, Chúa còn hoài như manh áo cũ thảy rồi mòn hao, Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu vẫn y nguyên, tuổi của Ngài sẽ không hề có hạn. Thánh Vịnh 102. Vậy thì cùng với cái tư tưởng về Thiên Chúa hằng sống trường cửu, thì sự hiện diện sinh động của Chúa ở khắp mọi nơi. Cho nên qua cái bước qua cái khái niệm Thiên Chúa tồn tại mãi mãi này, Thánh Vịnh cũng nói lên cái khái niệm Thiên Chúa không biết mọi sự. Ngài không biết mọi sự. Thánh Vịnh 139: lạy Chúa, Ngài dò xét tôi và Ngài biết rõ, biết tôi cả khi đứng khi ngồi, tôi nghĩ tưởng gì Ngài đều qua quen thuộc, miệng lưỡi tôi còn chưa thốt nên lời thì lạy Chúa Ngài đã an tường hết. Ngài bao quanh tôi cả trước lẫn sau, tay Ngài chụp lên tôi mà giữ lại. Kỳ diệu thay, mức thượng trí siêu phàm, quá cao vời tôi chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh nhang. Tôi có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài. Cái thanh bình này hay thật. 139 nói đến cái sự thông biết mọi sự, tội lỗi trong ngoài gì chúng ta cũng biết hết. Đó là một khái niệm về Thiên Chúa. Bước qua cái khái niệm thứ 4, Thánh Vịnh đường đề cập Thiên Chúa là đấng thánh và là một đấng quang vinh. Đấng thánh và đấng quang vinh. Thế thì trong Thánh Kinh, sự thánh thiện một đàng đã diễn tả sự xa cách, cái siêu việt của Thiên Chúa là đấng trội vượt trên tất cả những gì không phải là Ngài. Đàng khác nó lại diễn tả cái quyền năng và cái sự sống sung mãn tràn đầy tròn vẹn của Thiên Chúa. Chính cái sự thánh thiện đó lôi kéo con người đến phải kính sợ Thiên Chúa. Thế nên chẳng hạn như Thánh Vịnh 111: người đem lại cho dân ơn giải thoát, đặt nền giao ước đến ngàn năm, tôn danh Ngài thánh thiêng khả quý, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Vì Thiên Chúa là đấng thánh thiện, cho nên cái thái độ của con người luôn luôn là phải là kính sợ Thiên Chúa. Đó, Thánh Vịnh 111. Và Thánh Vịnh 99 thì nói: chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại khả tôn khả quý, danh thánh thiện nhường bao, hãy suy tôn Thượng Đế, Ngài là Chúa chúng ta, phủ phục trước bệ rồng, ấy người là đấng thánh. Thế thì khi mà nói đến sự thánh thiện của Thiên Chúa và đối mời gọi cái sự kính sợ Thiên Chúa, thì đồng thời cái sự thánh thiện đó cũng là cái sự cao cả và vinh quang của Thiên Chúa. Chẳng hạn Thánh Vịnh 113: hát mừng danh Chúa từ bình minh cho đến buổi hoàng hôn, Chúa siêu vượt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa rời cao thẳm. Và chính cái sự cao cả của Thiên Chúa đó cũng là diễn tả cái sự uy nghi uy hùng của Thiên Chúa nữa. quyền năng của Ngài tỏ hiện trong các việc vô cùng kỳ diệu, đáng kính sợ, đáng kính mà Thiên Chúa làm. Chẳng hạn Thánh Bình 86: hàng thần thánh nào ai được như Ngài, việc Ngài làm không chi sánh nổi, Chúa vĩ đại làm nên việc lạ lùng, chỉ có Ngài là Chúa. Đó, hoặc là Thánh Bình 95 cũng mời gọi chúng mọi người hãy đến đây gieo vui mừng Chúa, tung hô người đấng cứu độ ta. Thánh Bình này chúng ta thường hay đọc thường xuyên, nếu mà chúng ta sử dụng đọc bộ đọc Kinh Sáng này thường xuyên thì đều đọc cái này: hãy đến đây gieo vui mừng Chúa, tung hô người đấng cứu độ ta, vào bệ kiến dâng lời cảm tạ, tung hô người vang khúc cầm ca, vì Thiên Chúa là Chúa Trời cao cả, vua chí tôn trên hết thảy chư thần, người nắm gọn vực sâu hoàng vũ, vân vân. Chính Thánh Bình 95. Rồi một trong những cái điểm mà chúng ta thấy khi đề cập đến cái Thiên Chúa thì trong các Thánh Bình tán tụng đều nhắc đến điểm thứ năm: Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là đấng sáng tạo, và con người là thụ tạo, do người được dựng nên. Chẳng hạn như Thánh Bình 100: khắp địa cầu hãy tung hô mừng Chúa, phụng sự người vui sướng hân hoan, đến chầu người ca hát vang lừng vang, hãy nhìn nhận người là Thượng Đế, đấng sinh ta thuộc về người, là dân Chúa, là chiên người dẫn dắt. Đó, thế thì và Thánh Bình 136 cũng nhắc đến: hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Tí nữa sẽ phân tích Thánh Bình này. Đó. Rồi Thánh Bình 33 cũng nhắc như vậy. Thánh Bình 104 cũng đều nhắc: chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, lạy Thượng Đế Chúa tôi, Ngài cao cả tuyệt vời, Chúa mặc toàn oai phong lẫm liệt, khoác cẩm bào làm muôn ánh hào quang, vân vân. Thì khi nhắc đến Thiên Chúa là đấng tạo hóa và chúng ta là các tạo vật được Chúa dựng nên, thì Thánh Bình cũng đề cập đến Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta vì lòng yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Điều này muốn nói lên cái tình yêu của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người, dựng nên con người là do tình yêu thương của Thiên Chúa, do sự quan phòng của Ngài. Cho nên chúng ta sẽ thấy trong rất nhiều các Thánh Bình tán tụng để ca ngợi cái quyền năng uy phong của Chúa đã dựng nên, và đồng thời cũng đặt một niềm tin tưởng sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng nhân từ từ ái của Thiên Chúa. Rồi kèm theo cái điểm đó nữa thì Thánh Bình cũng luôn nhắc đến một cái điểm: Thiên Chúa là đấng cứu độ, Ngài là đấng đã tạo dựng và yêu thương quan phòng ấp ủ con người, Ngài lại còn là đấng cứu độ chúng ta nữa. Chẳng hạn Thánh Bình 7 ở câu 11 đấy: thuẫn đỡ tôi là Đức Chúa, trận nó đi và hạ nó mau cho mau, tuốt gương ra cứu tôi khỏi ác thần, xin ra tay lạy Chúa cứu tôi khỏi người phàm, không hưởng phần sự sống. Thế thì khi mà Thánh Bình nói đến Thiên Chúa là đấng cứu độ thì có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, nói lên ơn cứu độ đó được trình bày dưới hình thức là một cuộc giải thoát cá nhân và đồng thời là một cuộc giải thoát tập thể. Hai ý niệm đó đi với nhau, cá nhân và tập thể. Chúng ta sẽ có những cái Thánh Bình nói lên cái lời kêu cầu của cá nhân và lời kêu cầu của tập thể. Cả tập thể kêu cầu Chúa thương cứu thì ơn cứu độ cũng đã được ban cho cá nhân và tập thể. Và đồng thời cũng nói lên cái sự giải thoát về sau này, phát triển thêm, khai triển thêm cái ý niệm. Lúc đầu thì là cứu cá nhân giải thoát khỏi những tai ương nguy hiểm, bệnh tật, tai biến của quốc gia hay là những một hình thức nào đó. Dần dần mới xuất hiện cái tư tưởng giải thoát con người khỏi tội lỗi và khỏi sự dữ. Thì đó là cái ý niệm về thứ nhất, về Thiên Chúa là đấng cứu độ. Ý niệm thứ hai, trong Thánh Bình và trong Cựu Ước, cái vai trò đấng cứu thế chỉ được gắn cho Gia-vê Thiên Chúa mà thôi. Trong Cựu Ước không bao giờ gắn cái vai trò đấng cứu thế cho một nhân vật nào, chẳng hạn như cho Môi-se hoặc cho các quan án hoặc cho các vua. Không thể. Đấng cứu thế chỉ được gắn cho Gia-vê Thiên Chúa mà thôi. Đó là một trong cái ý niệm chúng ta cần lưu ý để chúng ta có thể nối kết với Chúa Kitô. Điểm thứ ba, Thánh Vịnh còn nói lên cái ý niệm về sự giải thoát và cứu chuộc, và đặc biệt là giải thoát cứu chuộc dân Israel khỏi cái kiếp sống nô lệ ở bên Ai Cập, khởi đầu đi từ cái ý niệm đó, rồi cứu chuộc và giải thoát họ khỏi các tay thù địch, khỏi các tập thể hoặc cá nhân thù địch, rồi sau này khỏi bệnh tật, khỏi âm phủ, khỏi Seul hay là nơi âm phủ, thì từ từ phát triển ra cái ý niệm, khái niệm về giải thoát và cứu chuộc. Rồi và sau cùng khi nói lên Thiên Chúa là một đấng cứu độ, thì Thiên Chúa cũng luôn luôn hoạt động, và Ngài luôn luôn hoạt động để các thánh vị nói cái sự hoạt động của Ngài diễn ra qua sự công chính, qua cái lòng thương xót, qua cái tình yêu, và ngay cả cái sự giận dữ, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Khi chúng ta để ý, chúng ta đọc trong thánh vị, chúng ta thấy có đề cập đến sự thịnh nộ của Thiên Chúa. Thế nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa bao giờ nó cũng nói lên cái tình thương xót và lòng nhân, cái sự tha thứ. Sau cùng nó cũng được trỗi vượt và mạnh mẽ hơn, chứ không phải là chỉ là một Thiên Chúa nổi giận rồi phạt con người mà thôi. Nhưng cái sự nổi giận của Thiên Chúa là vì tội lỗi của con người, cho nên Thiên Chúa cũng có lúc nổi giận vì những kẻ gian ác. Nhưng sau cùng bao giờ cái tình thương xót và cái lòng nhân ái, cái lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa cũng thắng thế. Đó là qua một vài các cái ý niệm về Thiên Chúa trong Thánh Vịnh khi chúng ta đọc, để chúng ta lưu ý những một vài những cái điểm chính ở trong Thánh Vịnh nói về đó. Và bây giờ đây tôi sẽ đi qua một chút thật xíu về cái Thánh Vịnh 136. Ai có sách xin mở Thánh Vịnh 136 đi. À, nếu chúng ta mở sách trong Kinh Thánh, chúng ta thấy sẽ có hai số. Đề là số 136 là số lớn, còn ở trong mặt là 135 số nhỏ. Số lớn là cái số Hy-ri, số Do Thái, số nhỏ là cái số Hy Lạp. Giờ chúng ta dùng cái bảng số lớn là cái Thánh Vịnh 136. Thánh Vịnh 136 câu chủ yếu: muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Bây giờ chúng ta xét qua một chút cái bố cục của nó. Thứ nhất về thể văn, đây là loại thánh vị tán tụng, ca tụng tình thương của Chúa biểu lộ trong việc sáng tạo và trong thời xuất hành, đặc biệt trong cái lịch sử dân Do Thái đó, được Chúa cứu độ đó. Thế thì trong thánh vị này nói lên hai yếu tố: Thiên Chúa là đấng sáng tạo, và Thiên Chúa là đấng cứu độ. Rõ ràng lắm. Về bố cục, chúng ta có thể tạm chia từ câu 1 đến câu 3 là lời mời ca tụng Chúa. Từ câu 4 đến câu 9 nói lên cái lý do tại sao phải ca tụng Chúa. Thưa Chúa là đấng sáng tạo, đó là một lý do. Lý do thứ hai, từ câu 10 đến câu 25 lý do phải ca tụng Chúa, bởi vì Chúa là đấng cứu độ. Chúa cứu cái gì? Thưa, từ câu 10 đến câu 16 dẫn ra khỏi ai? Đã. Câu 17 đến câu 22 ngày đưa vào đất hứa. Từ câu 23 đến câu 25 cứu giúp trong lịch sử của dân Do Thái. Đặc biệt khi dân Do Thái đi trong rừng trong sa mạc nó đói, Thiên Chúa đã cho mang na để cứu đó. Đấy. Rồi sau câu 26 là câu kết. Trong cái giảng bài chúng tôi đã đưa cho quý vị là cái bài mẫu của cha Nguyễn Văn Lộc, cha Du Xe Nguyễn Văn Lộc, cha giáo dạy Linh Thao ở Đồng Tây. Tí nữa khi đọc thì chúng tôi sẽ phân tích, Ngài phân tích trong cái nhìn Kitô học để cho chúng ta thấy. Về chúng ta sẽ đọc hôm nay, tôi chỉ phân tích sơ qua để cho chúng ta có thể nắm vững một chút. Thế thì Thánh Vịnh 136 chúng ta sẽ thấy rất là lạ lùng. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, xong là lại muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Hãy tạ ơn thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Đó là ba câu mở đầu nha. Từ câu 4 trở đi, từ câu 4 trong như trên bài chúng ta thấy nói lên cái lý do tạ ơn Chúa vì Chúa là đấng sáng tạo. Từ câu 4 đến câu 9 sẽ nhắc đến công trình sáng tạo của Chúa. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Tầng trời cao Chúa tạo dựng tài tình, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Trải mặt đất này trên làn nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Người làm ra những đèn trời to lớn, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Cho thái dương điều khiển ban ngày, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tất cả từ câu 4 đến câu 9 này để nhắc đến cái phần trong sách sáng thế. Chúa đã dựng nên trời đất, và đến ngày đến câu thứ 9, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, là ngày thứ 4 Chúa dựng nên trăng sao. Trong này nhắc đến 4 ngày thôi, 4 ngày dựng nên trời đất vũ trụ, để rồi trời đất vũ trụ đó bắt đầu nối tiếp, có tính cách hơi phần nào đi vào trong sự vĩnh cửu của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Rồi câu 10 đến câu 16 ca ngợi việc Thiên Chúa làm trong lịch sử. Người sát hại các con đầu lòng Ai Cập, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Dẫn Israel ra khỏi xứ này, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nước biển đỏ Chúa phân làm hai khối, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đưa Israel lối giữa băng qua, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Xô xuống biển Pharaoh cùng binh tướng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa dẫn đưa dân người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Sát hẳn bao lãnh Chúa hùng cường, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tiêu diệt những quân vương hiển hách, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Thế thì khi từ câu 17 bắt đầu đến câu 22 đi vào đất hứa, sát hại bao lãnh Chúa hùng cường, câu 18 tiêu diệt những quân vương hiển hách, câu 19 vua Sihon của dân tộc Emori, câu 20 và vua Óc miền Basan nữa, câu 21 người chiếm đất họ ban làm gia sản, câu 22 gia sản cho tôi tới người là Israel, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Như vậy từ câu 22 này, 17-22 nhắc đến việc khi dân vào đất hứa. Từ câu 23 đến câu 25 chúng ta thấy cái này đây, để nói lên việc Chúa đã thực hiện trong lịch sử. Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ban người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Câu này là câu kết, câu này là câu Kitô học đây, để chúng ta sẽ đi vào để chúng ta phân tích qua cái thánh bình chúng ta vừa mới đọc phân tích qua. Bây giờ chúng ta để ý mấy yếu tố sau đây. Câu này, cái chữ chúng ta để ý hai điểm chính: vĩnh cửu và mới mẻ. Cái gì là vĩnh cửu? Dạ, cái gì là vĩnh cửu? Thưa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tình thương của Chúa là vĩnh vĩnh cửu, đó là vĩnh. Điều mới mẻ, cái gì là mới mẻ? Thưa, là những cái đang xảy ra trong việc sáng tạo và xảy ra trong lịch sử, luôn luôn là mới mới mẻ. Ngày hôm nay cái gì xảy ra cho tôi nó vẫn mới. Ngày hôm nay tôi đi tôi bị đụng xe gãy giò, nó vẫn mới. Ngày hôm nay có một người nào đó cho tôi một món quà nào đó, nó vẫn là mới. Cái mới mẻ này nó do đâu? Nó do tình thương ngàn đời của Thiên Chúa. Qua cái thánh bình này chúng ta có thể cầu nguyện rất tuyệt vời, mà mỗi người chỉ cần xướng lên một câu rồi những người khác đáp lại, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em ngồi đây nghĩ lại xem, sáng đến giờ Chúa ban cho mình cái gì? À, Chúa ban cho con ngày hôm nay khỏe mạnh, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa ban cho con ngày hôm nay gặp được người bạn đến thăm con, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Cái thánh vịnh này là một cách để giúp cho chúng ta cầu nguyện tức phát. Bây giờ cả nhà thờ, cả tất cả ngồi đây, ai trong đầu óc mình nghĩ gì vì một ơn nào Chúa ban cho mình sướng lên, tất cả muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đó là một lời cầu nguyện tự phát, và nó sẽ nổi góc này, góc này, góc này. Nghĩ lại xem mình xem ngày hôm nay Chúa ban cho mình cái ơn gì. Tự nhiên mình nói lên một câu, bật lên một câu để tạ ơn Thiên Chúa, rồi mọi người đáp, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ta Nguyễn Văn Lộc, ngày viết ra chú giải cái thanh định này mà chúng tôi phát cho quý vị. Cách đây 3 ngày, ngày chạy Honda từ Bà Rịa về Sài Gòn, về tới Biên Hòa, ngày bị tai nạn. thì các sơ email cho tôi biết cái email đầu tiên là ngài bị đứt hai ngón chân cái rồi. Và kế tiếp một bên chân là hai ngón chân bên cạnh nữa cũng cụt luôn, và ngài đang nằm trong nhà thương ở Biên Hòa, và không có hôm ngày đau lắm là bởi vì thiếu thuốc tê ở Việt Nam mà. Thế thì các sơ vào thăm ngài, ngài cho biết như vậy, nhưng mà ngài vẫn mở miệng ngài bảo muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đó là lời cầu nguyện ngay trong cuộc sống của chúng ta đây. Dù mình có bị cái điều gì tai họa, cái điều không may mình không muốn, nhưng muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn. Hãy ráp cuộc đời của chúng ta với những biến cố đang xảy ra trong ngày đó để làm một lời câu thánh vịnh, ca ngợi tán tụng Thiên Chúa trong bất cứ tình huống nào, dù may dù rụt, tất cả đều nằm ở trong tình thương của Thiên Chúa. Thì đó là điều thứ nhất nhé. Trong cái handout có để quý vị sẽ đọc và sẽ cảm nghiệm đến điều đó, điều thứ nhất. Cái điều mới mẻ ở trong này đều được nhắc đến ở trong thánh kinh này, đó là Thiên Chúa đã cứu dân Do Thái. Thiên Chúa trong lịch sử, không? Thiên Chúa đã sáng tạo, nói đến cái trình thuật sáng tạo, Thiên Chúa đã sáng tạo lên rồi. Cái việc thứ hai, Thiên Chúa đã cứu độ dân Do Thái trong cái cuộc xuất hành, ngài cứu họ vượt thoát khỏi cái tình trạng nô lệ ở bên Ai Cập. Đó là những cái điều mới mẻ luôn xảy ra. Điểm thứ hai chúng ta nhấn để ý đến trong thánh kinh này là sáng tạo và lịch sử. Phần thì trên đó là nói đến cái phần sáng tạo, phần Thiên Chúa sáng tạo diễn tả cái khía cạnh vĩnh cửu, vì Thiên Chúa đã sáng tạo những điều đó. Và lịch sử thì luôn luôn xảy ra hàng ngày với chúng ta, nhưng lịch sử đó nó là những điều xảy ra nó mới mẻ với chúng ta. Thế thì chúng ta có nhớ cái câu chuyện sáng thế khi Thiên Chúa dựng nên con người, sau đó Thiên Chúa bắt đầu dựng nên sau cái ân huệ sự sống là cái ân huệ gì? Dựng nên trời đất, dựng nên tất cả mọi cái. Thiên Chúa cho con người có quyền lưu thực để ăn các cỏ cây trong vườn địa đàng, trừ cái cây biết lành biết dữ. Như vậy thì sau cái ân huệ sự sống đó là ân huệ lương thực, quan trọng lắm, ân huệ lương thực. Chúng ta mở sách sáng thế đọc vào chương 1 cái phần lương thực ở phần đó, rồi sau cái câu chuyện ông bị con người phạm tội, rồi lụt đại hồng thủy, rồi ông bà nó e lên, Chúa lại cho từng cặp súc vật, từng cặp các động vật, và Chúa cho lại con người được giết các động vật đó mà lấy lương thực mà ăn, lại được chép lên nước ở sáng thế chương 1 câu 39 của đó. Thì hai lần thì Chúa nhắc đến cỏ cây hoa lá ban cho con người, rồi ban cho lương thực. Như vậy thì khi dân Do Thái gặp cảnh khốn cực đi trong sa mạc, trong xuất hành, cái điều gì quan trọng nhất mà Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái? Manna trong sa mạc. Đó là để diễn tả cái ơn lương thực. Sau khi đã cứu dân Do Thái thoát khỏi cảnh nô lệ, thoát khỏi chết, có sự sống, thấy không? Sau khi quét sạch sống rồi, họ vào trong sa mạc, họ đói, thì Thiên Chúa cho họ manna. Đó là ơn lương thực. Ơn lương thực quan trọng lắm. Cho nên thánh vịnh kết thúc cái bằng cái câu người ban lương thực cho tất cả chúng sinh muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Cái thánh vịnh này được đọc khi nào? Thưa rằng thánh vịnh này của người Do Thái được đọc trước bữa tiệc vượt qua. Trước bữa tiệc vượt qua chính Chúa Giêsu cũng đã đọc thánh vịnh này nhá. Chúng ta mở phúc âm Matthew chương 26 câu 30, chương 26 câu 30. Đây, ở trong này thánh Matthew viết Đức Giêsu tiên báo ông Phêrô sẽ chối thầy. Bắt đầu câu 30, hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Hát thánh vịnh này, thánh vịnh gì? Thưa là thánh vịnh 136, để nhắc lại tất cả vấn đề sáng tạo và xuất hành mà Thiên Chúa đã cứu dân đó. Thánh vịnh nó được đọc trong tất cả các buộc lễ kỷ niệm cuộc vượt qua. Thì sau khi hát thánh vịnh trong, tức là thánh vịnh này đây, thì làm sao ơn lương thực Lương thực manna ngày xưa, bây giờ chính Chúa Giêsu trở thành lương. Chúa Giêsu trở thành bánh ban sự sống đời
đời đời.
Mà bây giờ đây, trong cái handout chúng tôi phát cho tất cả quý anh chị về đọc đi. Bây giờ con đường của bánh, bánh nó có con đường của nó có cái con đường đi của bánh. Thế thì để được có bánh thì phải làm sao? Phải lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt thì mới có bánh mà ăn phải cực khổ, phải vất vả. Thế thì để được bánh manna ở trong rừng ngày xưa dân Do Thái đó, thoát ra khỏi Ai Cập đó, họ để được cái bánh đó thì họ cũng phải chịu bao nhiêu cái đắng cay cực khổ, từ bỏ tất cả củ hành củ tỏi ở Ai Cập để đi vào trong sa mạc, để rồi được Chúa cho ăn manna. Nó là cái giá phải. Vậy thì Chúa Giêsu ngài là tấm bánh, cái giá của Chúa phải trả đó là cái gì? Là thập.
Yeah.
Là ngài sắp sửa, sau khi đạt thánh vị này xong, ngài đang bắt đầu thể hiện việc ngài trở nên bánh đấy. Đó là ngài bước vào cuộc khổ chịu để Giuđa bắt đầu bị bắt, bắt đầu bắt thánh giá, bắt đầu bị đánh, bị đập, bị tất cả. Đó là cái tiến trình của để rồi Chúa mới mang lại bánh sự sống đời đời cho chúng. Thì chúng ta thấy cái nhìn Kitô học ở trong này không? Nó sâu xa như vậy. Cho nên cái handout này chúng tôi phát cho quý anh bà anh chị em, chúng ta có trở về đọc. Để mỗi lần chúng ta cầu nguyện bằng cái thánh vịnh 136 này, chúng ta nhận diện ra bánh trường sinh của Đức Giêsu Kitô ban. Mà cái con đường của bánh đi là con đường như thế nào? Và ở trong này sẽ thấy cái cấu trúc. Tôi có đăng gửi cho anh Ánh mà không chiếu lên được cái cấu trúc của cái thánh vịnh này. Cấu trúc hay lắm. Cái cấu trúc của từng câu một là vĩnh cửu, một ngàn lời Chúa ban trọn tình thương, rồi một bên là mới mẻ, các biến cố luôn luôn là mới mẻ, rồi một bên là sáng tạo, cũng là vĩnh cửu, còn một bên là lịch sử những gì xảy ra, còn bánh là điểm hội tụ, bánh là điểm hội tụ, Đức Giêsu Kitô là bánh hàng sống, là điểm hội tụ. Thế cho nên thánh vịnh kết thúc bằng cái ca ngợi về bánh này, không phải là vô ý mà họ kết thúc như vậy đâu. Cho nên chúng ta về tuần này có thể áp dụng nhé, tuần sau chúng ta có thể cầu nguyện bằng thánh vịnh 136, mỗi người xứng một câu. Đấy. Rồi tất cả đáp muôn ngàn lời cho vẫn còn thành thương. Bây giờ ngày hôm nay mình để Chúa cho ngày hôm nay con coi đá banh muôn ngàn lời cho vẫn chọn tình thương, để coi hai trận đá banh muôn ngàn lời chưa vẫn chọn tình thương. Hôm nay Chúa ban cho con được lương thực ăn, ngày hôm nay ăn một bữa cơm rất là ngon. Đấy, để chúng ta cầu nguyện như vậy. Bây giờ xin kết thúc ở đây.